xin quý vị có thể nêu những câu hỏi về đề tài, hoặc là nêu những câu hỏi liên hệ đến sự tu học Phật pháp nói chung.
Hỏi những lần phỏng khoáng của đạo Phật mới chấp nhận cái Việt Nam về tôn giáo, về văn hóa, về chính trị, về xã hội hay là về tôn giáo. Thế như vậy, nếu có tình trạng còn có những người mà họ không chấp nhận Việt Nam như vậy, họ không chấp nhận văn hóa đó, thì phải làm thế nào? Em bây giờ
chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một cư sĩ ở trong chùa Phật Tổ. Tức là theo tinh thần của Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm đó, Đạo Phật khuyến khích cho một cái nhìn đa quyền về tôn giáo, về văn hóa, về chính trị, về các cái thức khác nhau trong cuộc đời. Và nếu như sống ở trong một cái hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử nào đó mà những người cầm cân nảy mực không chấp nhận cái tính cách đa quyền đó đó, thì phải làm thế nào để theo tinh thần của nhà Phật có thể giúp cho những người đó đạt được những giá trị cần thiết. Đây là một cái câu hỏi đụng đến tất cả những vấn đề nhạy cảm nhất. Cái nhạy cảm đó nó có thể có dây mơ rễ má của những nỗi đau trong quá khứ. Nó có thể liên hệ đến những ấn tượng của sự thập tử và nhất sanh. Nó có thể liên hệ đến những quá trình của cuộc sống mà nỗi khổ, niềm đau và sự bất hạnh đó làm cho con người có thể quên được lắm. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta là nó có rất nhiều cách thức. Một trong những cái cách thức đó đó là lòng kiên nhẫn chờ đợi, mà thường đã được dịch một cách rất là nguy hiểm ở trong thuật ngữ Phật học, đó là nhẫn nhục. Kiên định chờ đợi cơ hội, thời cơ để chuyển hóa lòng người đó là một sự nhục nhã. Rõ ràng nếu chúng ta quan niệm như vậy là trong lúc chúng ta chịu đựng đó, chúng ta có một cái phản kháng, có thể bằng lời, có thể bằng hành động, có thể bằng lòng sân, có thể bằng sự cốc cần, có thể bằng tẩy chay, có thể bằng những cách thức này cách thức nọ. Nhà Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ, chúng tôi tạm gọi là ảnh dụ, là bởi vì một cái đối tượng được Đức Phật nói đó là nhất chuyển đời đó, là một cái khái niệm rất là bao hàm để chỉ cho những con người mà trong đó đó họ không hề có niềm tin về đạo đức, không hề có niềm tin về nhân quả, luôn luôn cản phá Phật pháp, luôn luôn hãm hại tăng ni, luôn luôn phá hoại sự tiến triển của đạo Phật. Những con người như vậy được gọi là nhất chuyển đời. Ấy thế mà chỉ có trong đạo lý của nhà Phật, Đức Phật thọ ký cho những người đó thành Phật. Chúng ta không thể nào tìm thấy một học thuyết tương tự ở trong các tôn giáo, nói chi là các học thuyết và triết học. Tại sao Đức Phật lại thọ ký cho những người kia thanh thoát? Cái mà họ phải trả giá rất là đắt về nhân quả của những nỗi khổ niềm đau mà họ đã tạo ra cho nhân loại, cho những người đồng loại, bằng sự sai lầm, bằng sự sợ hãi, bằng những cách thức như thế này thế kia. Bởi vì Đức Phật nói, nếu như không thọ ký, không gần gũi, không chuyển hóa họ đó, họ sẽ trở thành chai lì đời sống đạo đức. Và lúc đó, cái tác hại ảnh hưởng xấu đến đời sống của cộng đồng nó sẽ gia tăng, theo một cái ảnh hưởng là lây lan ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng bành trướng. Và rõ ràng mang tâm trạng của một con người có lòng từ bi và hiểu rất rõ cái hạn định của kiếp người, của ý thức hệ, của chính trị đó, mà mình lại không có thể hóa giải được những cái đó để cho đó tiếp tục được gieo rắc, thì rõ ràng mình phải chịu một trách nhiệm nhân quả về cộng nghiệp. Đức Phật dạy thân cận gần gũi với họ mới chuyển hóa được họ. Dĩ nhiên chúng ta gần gũi họ để hiểu được cái mà kinh điển nhà Phật gọi là tha tâm thông. Mình hiểu được não trạng của người kia, cái dòng cảm xúc, cái tâm tình, cái cách tức ứng xử, tại sao người ta đã làm sai lầm chuyện này, tại sao người ta bị bế tắc chuyện kia, tại sao người ta là khủng hoảng chuyện nọ, tại sao người ta trở nên độc đoán, chuyên quyền. Hiểu được những cái đó, bỗng dưng cảm thông sẽ được thiết lập. Và chúng ta thấy rằng là họ là một đối tượng rất là đáng thương, chứ không phải là đáng ghét. Chỉ có đạo Phật nói rằng là những kẻ tạo ra tội lỗi là đáng thương thôi. Vì nó không phải đáng thương để cho người kia dấn thân vào tội lỗi nhiều hơn, nhưng mà đáng thương để chi? Để tạo một cơ hội cho người kia hồi đầu thị ngạn, buông đồ đao xuống để trở thành Phật. Đạo lý nhà Phật tích cực như vậy. Còn các chính trị đó nói rằng là tôi phải dùng một cái cưỡng lực lớn hơn để chà bẹp, để đổ nát một cái lực nhỏ hơn, dù lực đó lực là xấu hay là lực là tốt. Đó là con đường của chính trị, đó là con đường của thánh chiến tôn giáo, đó là con đường của bản ngã, đó là con đường của nỗi khổ và niềm đau. Còn nhà Phật nói là hãy gần gũi với chúng sanh nhất thiện đề, bởi vì Chỉ với sự thần gần của cái lòng từ bi chúng ta mới chuyển hóa được. Mà nếu như không có lòng kiên nhẫn, và nhẫn trong trường hợp này không phải là nỗi nhục nhã, mà nhẫn đây để hoàn tất những đức tính cao thượng nhất mà một hành giả Bồ Tát phải có mặt và dấn thân trong cuộc đời, thì chúng ta mới có thể làm được những chuyện mà Đức Phật Thích Ca đã được tán thán ở trong kinh A Di Đà đó. Làm những việc hi hữu đó là hiếm có, sinh ra trong đời ngũ trượt, chúng sanh can cường khó hóa độ. Nhớ cái câu đó đó, can cường khó hóa độ. Cái can cường đó là bởi vì nó có bề dày về ý thức hệ, nó có một cái bản ngã về lập trường, về học thuyết, về chủ nghĩa, khó hóa độ được lắm. Thường cái sự va chạm của ý thức hệ và chủ nghĩa thì giống như cái tình trạng chúng ta dùng một cái búa đánh vào trong một cái đinh, càng đánh như vậy cái đinh nó càng lúng lúc sâu vào trong tường, đến lúc chúng ta không nhổ được nó được. Thái độ của nhà Phật là không dùng đũa để đóng đinh, mà dùng cái xà beng để nhổ đinh. Nếu nó đã găm vào trong miếng ván là một vách tường 1/3, thì chúng ta dùng cái lực 1/2, tức là nhiều hơn cái đó, để tạo ra một cái cưỡng lực đối kháng. Và cưỡng lực này nó mang tới cách là chuyển hóa cái đinh ra bên ngoài, chứ đừng đẩy cái đinh vào ở trong cái thế bế tắc của nó. Và chỉ có lòng từ bi, sự cảm thông với cái góc độ của tha tâm thông, giúp chúng ta hành đạo một cách rất là thuận lợi. Dĩ nhiên có nhiều người có thể không hiểu được đạo lý này, lạm dụng đạo lý đó mà trở thành là biến thái, trở thành mất gốc, để chuyện đó là một chuyện khác. Cái con đường dấn thân của nhà Phật là con đường chúng tôi dám khẳng định rằng chúng ta không thể nào tìm kiếm ở trong bất kỳ một tôn giáo nào, một chủ nghĩa nào, một triết lý nào trong cuộc đời xưa cũng như nay, đâu cũng như là tay. Đó là lý do mà tại sao các vị Bồ Tát nói là cho đến lúc nào ở dưới địa ngục còn một chúng sanh chưa được giác ngộ giải thoát thì Bồ Tát Địa Tạng xin nguyện là không thành Phật. Chỉ có đạo lý của lòng từ bi quá giải mới có những cái cách phát nguyện như vậy. Mình làm thế nào để không còn có người hết bị khổ đau? Hiếm lắm. Cuộc đời này vẫn mãi mãi bị khổ đau thôi. Bởi vì con người là có khuynh hướng về tính dục, khuynh hướng về lòng tham, có khuynh hướng về lòng sân, về lòng si, về cực đoan, về chà đạp, về bốc lột, về đối kháng, về hận thù. Cho nên nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục có mặt. Những người dưới địa ngục, nếu chúng ta hiểu theo ngôn ngữ của cuộc đời đó, là dân anh chị, dân đại bàng xanh, đại bàng đen về đạo đức. Dân đã đẩy đùi cái nỗi khổ niềm đau vào trong sự bế tắc. Dân đã phá Phật, phá Tăng, phá Pháp. Dân đã đẩy cuộc đời này vào trong cái thế thập tử nhất sanh. Đó là những thành phần của địa ngục Pháp. Ấy thế mà các vị Bồ Tát vẫn phát nguyện gần gũi với họ. Đạo lý nhà Phật giải như vậy thôi, chứ không có đạo lý nào trên. Cho nên chúng ta có thể mang thân phận của lòng từ bi, mang tâm nguyện của sự kiên nhẫn chờ đợi, mang cái chất liệu tâm lý của tha tâm thọ, thì chúng ta sẽ làm được những chuyện mà Đức Phật Thích Ca đã được mười phương chư Phật tán thán là Đức Như Lai Thế Tôn đã làm được chuyện hy hữu trong kiếp đời. Mà trong đó đó con người rất là can cường, tánh tình rất là ương ngạnh, tuổi thọ rất là ngắn ngủi, hoàn cảnh rất là nghịch. Ấy thế mà Ngài vẫn có thể thành được đạo quả, Ngài vẫn có thể chuyển được chánh pháp luôn, Ngài vẫn có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông. Đó là một bài học lịch sử, chứ phải là bài học lý tưởng. Giữa lịch sử và lý tưởng có khoảng cách rất là lớn. Và ở đây là Đức Phật Thích Ca đã làm được, cho nên mới được mười phương chư Phật ca ngợi. Thì tại sao chúng ta không bắt chước chuyện đó? Dĩ nhiên là trong sự bắt chước đó có người bị thất bại. Chúng ta vẫn không loại trừ cái khả năng bị thất bại. Cứ nghĩa là trong quá trình chúng ta muốn dấn thân để độ dân địa ngục, chúng ta trở thành chính họ. Bởi vì cái hạt giống của địa ngục đó được tiếp xúc quá nhiều, hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, mà không có được một cái tiềm năng tâm linh để chuyển hóa, thì mình sẽ trở thành người đó trong tương lai. Là một cái nhà cố vấn về tâm lý, nghe quá nhiều nỗi khổ niềm đau của con người mà không chuyển hóa được, không có một cái thần kinh sắc, không có được một cái não trạng buông xả đó, không có được một cách thức cảm thông đó, thì chúng ta sẽ bị điên loạn ở tuổi về già. Người nhà Phật dạy với một cái thái độ rất là khách quan để nhìn thấy bản chất đa dị của cuộc đời với những cái nghiệp cảm khác nhau, cho nên những hệ quả nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc khác nhau, thì lúc đó chúng ta dễ dàng thân cận gần gũi để chuyển hóa họ. Dĩ nhiên là thầy có rất nhiều cách thức khác. Ở đây chúng tôi lấy cái tư tưởng tinh thần truyền thống của nhà Phật, và cái tinh thần này là một cái điểm mà chúng tôi cho rằng là điểm vàng son với con đường tâm linh. Chứ Phật giáo không đi bằng lưỡi gươm, không đi bằng đại bác, không đi bằng hạt nhân, không đi bằng theo đạo có gạo mà ăn, mà đi bằng con đường chuyển hóa đạo đức. Bởi vì những con người đã từng dùng bàn tay để đả phá, để đổ nát, để đập đổ, thì chính cái công tác của tuệ giác làm cho bàn tay này trở thành bàn tay của lòng từ bi, của sự thương yêu, của tính cách xây dựng, của sự đoàn kết. Chặt đứt bàn tay thì tất cả những cái đó hoàn toàn bị bế tắc. Chính đạo Phật là không có chặt đứt. Đạo Phật không bao giờ chặt đứt sự mê tín, mà đạo Phật dạy chúng ta là chuyển hóa sự mê tín thành chánh tín. Cái yếu tố của niềm tin giữ lại, còn cái mê bỏ đi, đổi từ cái tính từ mê trở thành tính từ chánh thôi. Đó là quan điểm của nhà Phật. Mà muốn làm như vậy thì phải có chất xúc tác tiếp cận trực tiếp với cái đó thì chúng ta mới chuyển được. Còn chúng ta xa lánh, chúng ta đối cự, chúng ta đối lập thì rõ ràng cái bế tắc vẫn hoàn là bế tắc thôi. Nên học hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, của Đức Phật Thích Ca, của sự thọ ký thành Phật, của các Đức Phật, của sự dấn thân với lòng từ bi và thương yêu, của sự cảm thông, của tha tâm thông, của sự tương trợ và của sự chia sẻ, thì rõ ràng bất cứ một cái chủ nghĩa, một cái con đường, một cái đạo lý tiêu cực nào, độc đoán nào, sai lầm nào vẫn có thể được chuyển hóa ở trong hiện tại, dầu là rất là chậm. Theo đạo lý duyên khởi nhà Phật, chúng ta được quyền tin cái đó có thật, cái này có, cái kia có. Nếu có đạo lý, có đạo đức thì cái con đường của tội lỗi, con đường của ác độc, con đường của sai lầm sẽ được diễn hóa thôi. Nơi nào có bóng sáng thì cái đó bóng tối bỗng dưng biến mất. Đó là một sự thật. Chúng tôi xin kết thúc tại đây. Ngày mai thì quý vị còn phải đến chùa làm lễ chính thức khánh thành ngôi chùa Phật Tổ do cố hòa thượng Thích Thịnh Thanh đã dày công cùng với tấm lòng hảo tâm và sự kính tin Tam Bảo của rất nhiều Phật tử xa và gần, những người Việt Nam yêu đạo và kính Phật đã dựng thành nên. Luân tiện chúng tôi xin thay mặt cho Thượng tọa Thiện Long trụ trì chùa Phật Tổ kính mời quý vị ngày mai có mặt tại chùa, và lễ chính thức khánh thành sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ, và do đó đó quý vị nên có mặt trước nhất là 1 tiếng để chúng ta có được cái trạng thái thông dong thoải mái, thưởng thức quang cảnh của chùa, rồi nghe những lời kinh, quan sát ứng xử của quý thầy, quý hòa thượng như bậc cao tăng có mặt trong ngôi chùa đó, chúng ta sẽ học được những gì thứ lắm. Chiều vào lúc 14 giờ có chương trình văn nghệ của các nghệ sĩ Phật tử vừa nghiệp dư và vừa chuyên nghiệp. Vào lúc 19 giờ tối mai thì sẽ có một cái thời pháp thoại. Chúng tôi xin thông báo và rất mong quý vị nhín chút thời gian quý báu, và đây là một cơ hội rất là quý để chúng ta có thể nghe được rất nhiều pháp thoại khác nhau trong vòng 2-3 ngày nhân sự kiện Thánh Thành ngôi chùa Phật Tổ. Và do đó đó quý vị nên khuyến khích những người thân ở trong gia đình của mình đến chùa để tham dự, tạo ra một nghiệp của sự an lạc với nhau. Và nhờ đó đó chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng là cô đơn đi chùa một mình. Cứ mời gọi tất cả những người thân để chúng ta cùng chia sẻ, cùng hướng về một giá trị tâm linh. Có như vậy thì chắc chắn rằng là ngôi nhà của chúng ta đó có thể rất khác nhau về ý thức hệ, sự khác biệt về thế hệ tuổi tác, về giới tính ấy, thế mà chúng ta vẫn có cùng một cái nhìn của an lạc và hạnh phúc thảnh thơi. Kính chúc toàn thể quý vị được an vui hạnh phúc trong cuộc đời, và nhất là cố gắng vận dụng hạnh nguyện và đức tính của Bồ Tát Quan Thế Âm để hóa giải sự hận thù, để hóa giải những sự đối lập, để tạo thái độ rất là khách quan, cởi mở, nuôi dưỡng những tiềm năng khác với những gì mà mình đã có. Có như vậy thì chúng ta chính là một trong những hạt giống của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nói một cách khác là chúng ta chính là Bồ Tát Quan Thế Âm ở một phần nào đó trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.